Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc thăm cấp nhà nước Ấn Độ và Việt Nam từ ngày 19 đến 24 tháng 4. Tổng thống Lee Jae-myung chỉ đạo lập quỹ đầu tư quốc gia để đảm bảo chủ quyền chế tạo. Ngoại trưởng Hàn Quốc đề nghị Brazil và Mexico phối hợp trong nhập khẩu dầu thô. Tổng thống Hàn Quốc thăm cấp nhà nước Ấn Độ và Việt Nam từ ngày 19 đến 24 tháng 4. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Việt Nam trong vòng từ ngày 19 đến 24 tháng 4 tới. Chánh văn phòng an ninh quốc gia phụ Tổng thống Hàn Quốc Ri Yong-lak trong buổi họp báo ngày 16 tháng 4 cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Lee Jae-myung sẽ đến thăm New Delhi trong vòng từ ngày 19 đến 21 tháng 4. Tổng thống Lee sẽ đến Ấn Độ vào ngày 19 tháng 4 và tổ chức buổi tọa đàm kiêm tiệc tối với cộng đồng Hàn Kiều tại đây. Vào ngày 20 tháng 4, ông Lee sẽ đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Gandhi, sau đó hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Modi tham dự lễ trao đổi biên bản ghi nhớ. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước và đại diện các doanh nghiệp lớn sẽ tham dự đối thoại doanh nhân Hàn Ấn Độ nhằm tìm kiếm phương án hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tiếp đó, ông Lee sẽ giao lưu với các nhân vật chủ chốt trong giới kinh tế hai nước tại diễn đàn doanh nghiệp hàng Ấn Độ và kết thúc lịch trình bằng việc tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Ấn Độ chủ trì. Tiếp theo, Tổng thống sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, đặt chân đến thủ đô Hà Nội vào tối ngày 21 tháng 4. Lịch trình chính thức đầu tiên của ông Lee là buổi tọa đàm kiêm tiệc trưa với cộng đồng Hàn Kiều. Sau khi đặt vòng hoa tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Hàn Quốc sẽ tham dự lễ đón chính thức rồi sau đó hội đàm thượng đỉnh với Tổng Bí thư, kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm. Các lịch trình tiếp theo của Tổng thống gồm có lễ trao đổi MOU, họp báo chung và tiệc chiêu đãi cấp nhà nước. Trong sáng ngày 23 tháng 4, ông Lee sẽ hội đàm và dùng tiệc trưa với Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Và buổi chiều, Tổng thống dự kiến sẽ tham dự diễn đàn doanh nghiệp Hàn Việt, giao lưu với các đại diện giới kinh tế hai nước và thảo luận về việc mở rộng hợp tác kinh tế hướng tới tương lai trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi năng lượng. Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm 24 tháng 4, Tổng thống sẽ cùng Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Hoàng thành Thăng Long, một di sản văn hóa của Việt Nam, sau đó lên đường về nước. Tổng thống Lee Jae-myung chỉ đạo lập quỹ đầu tư quốc gia để đảm bảo chủ quyền chế tạo. Tại cuộc họp đội ngũ cố vấn tại phủ Tổng thống ngày 16 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhận định, trật tự thương mại toàn cầu đang đứng trước một bước ngoặt trọng đại do sự suy yếu của trật tự thương mại tự do và rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng nghiêm trọng. Tình hình hiện nay rất cần đến năng lực và quyết tâm để biến khủng hoảng thành cơ hội. Với một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp chế tạo cao như Hàn Quốc, chính phủ cần đổi mới mang tính đột phá, đặt cược vận mệnh quốc gia. Đặc biệt, Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc cần tập trung bảo vệ công nghệ tiên tiến và nhân tài ở cấp độ an ninh quốc gia. Đối với các sản phẩm đổi mới, chính phủ phải đi đầu trong việc tạo ra nhu cầu thông qua mua sắm công. Bên cạnh đó, ông Lee cũng yêu cầu các ban ngành phải dốc toàn lực để thành lập quỹ đầu tư quốc gia nhằm đổi mới năng lực chế tạo của các địa phương, xây dựng hệ sinh thái chế tạo dựa trên trí tuệ nhân tạo AI và đảm bảo chủ quyền chế tạo một cách ổn định. Trước đó, trong buổi báo cáo công tác lên Tổng thống diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, chính phủ đã báo cáo kế hoạch thành lập quỹ đầu tư quốc gia vào nửa đầu năm nay nhằm mục đích đầu tư dài hạn và ổn định cho các lĩnh vực chiến lược quốc gia. Ngoại trưởng Hàn Quốc đề nghị Brazil và Mexico phối hợp trong nhập khẩu dầu thô. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16 tháng 4 cho biết, Ngoại trưởng Cho Hyun đã điện đàm với người đồng cấp Brazil và Mexico, đề nghị hai nước hợp tác trong việc nhập khẩu dầu thô. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Mexico vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Cho cho biết, cuộc khủng hoảng Trung Đông đang gây ảnh hưởng lớn đến an ninh và ổn định kinh tế toàn cầu, đề nghị sự hợp tác từ chính phủ Mexico, quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn ở khu vực Trung Nam Mỹ, nhằm giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc đảm bảo lượng dầu thô nhập khẩu một cách thuận lợi. Tiếp đó, Ngoại trưởng nhấn mạnh hai nước cần nỗ lực về mặt thể chế nhằm tăng cường hợp tác kinh tế. Trong đó có việc nối lại đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương và sửa đổi Hiệp định Bảo hộ đầu tư. Ngoại trưởng hai nước nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo và vũ trụ. Tối ngày hôm trước, Ngoại trưởng Cho cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Brazil trình bày về những nỗ lực của Hàn Quốc trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp dầu thô thay thế, bày tỏ kỳ vọng sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng với Brazil, một quốc gia sản xuất dầu thô. Hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ không chỉ trên phương diện tăng cường giao lưu cấp cao với tư cách là đối tác chiến lược của nhau, mà còn trong các vấn đề như tình hình bán đảo Hàn Quốc. Ngoại trưởng Hàn Quốc và Tổng giám đốc IAEA trao đổi về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun ngày 15 tháng 4 đã có cuộc gặp với Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi, người đang có chuyến thăm Hàn Quốc, để thảo luận về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên và kế hoạch triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Seoul. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Cho cho biết chính phủ đang nỗ lực chấm dứt tình trạng đối đầu và thù địch giữa hai miền Nam Bắc, hướng tới cùng chung sống hòa bình và phát triển trên bán đảo Hàn Quốc. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về kế hoạch của Seoul trong việc triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ngoại trưởng Cho Hyun nhấn mạnh Hàn Quốc là quốc gia luôn tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn ở mức cao nhất. Ông cũng tái khẳng định Seoul sẽ duy trì trao đổi minh bạch và chặt chẽ với IAEA trong quá trình triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đề nghị cơ quan này cùng hợp tác. Tổng giám đốc Grossi kỳ vọng Hàn Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ về không phổ biến vũ khí hạt nhân và bảo đảm an toàn như đã thực hiện từ trước đến nay, cũng như nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ song phương. Chủ tịch Kim Jong Un theo dõi cuộc thi bắn pháo nhân kỷ niệm ngày sinh của lãnh tụ Kim Nhật Thành. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 16 tháng 4 cho biết, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã theo dõi cuộc thi bắn pháo của các tiểu đội pháo binh thuộc lực lượng liên hợp khu vực phía Tây của Quân đội Nhân dân miền Bắc. Đây là cuộc thi được tổ chức nhân dịp sinh nhật của Chủ tịch Kim Nhật Thành 15 tháng 4, còn gọi là Tết Thái Dương. Các đơn vị tham gia đã thể hiện mạnh mẽ kỹ năng bắn súng chiến đấu được rèn luyện kỹ lưỡng, cho thấy sự sẵn sàng toàn diện cho trận chiến. Chủ tịch Kim đã bày tỏ sự hài lòng, cho rằng cuộc thi lần này là cơ hội để tăng cường sức mạnh chiến đấu của lực lượng pháo binh, nhấn mạnh việc sử dụng hiệu quả lực lượng pháo binh là yếu tố quan trọng nhất, quyết định thắng bại trong tác chiến và chiến đấu. Ông cũng chỉ đạo thực hiện triệt để chiến lược của Trung ương Đảng về hiện đại hóa lực lượng pháo binh trong khuôn khổ kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm mới được đề ra tại Đại hội Đảng Lao động miền Bắc hồi tháng 2. Bắc Triều Tiên thường tổ chức nhiều sự kiện chính trị, nhân dịp Tết Thái Dương được coi là ngày lễ lớn nhất của dân tộc. Tuy nhiên, việc huy động quân đội để tổ chức một cuộc thi huấn luyện mang tính kỷ niệm như lần này được đánh giá là khá hiếm thấy, cho thấy xu hướng đề cao quân sự của ông Kim. Phụ phí nhiên liệu đường bay quốc tế tháng 5 cao kỷ lục. Trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông đã kéo dài hơn một tháng rưỡi, phụ phí nhiên liệu áp dụng cho vé máy bay quốc tế suốt trong tháng 5 tới đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong lịch sử. Sở Doanh nghiệp Hàng không Hàn Quốc ngày 16 tháng 4 cho biết, giá trung bình nhiên liệu hàng không Singapore từ ngày 16 tháng 3 đến 15 tháng 4 năm nay, vốn là cơ sở để tính phụ phí nhiên liệu tháng 5, đã ở mức 511,21 sen trên một gallon, 214,71 đô la Mỹ trên một thùng, tương ứng với bậc 33, từ 470 sen trên một gallon trở lên, mức cao nhất trong thang 33 bậc. Bậc phí áp dụng cho tháng 5 đã tăng vọt từ bậc 18 lên bậc 33, tức tăng 15 bậc trong vòng một tháng. Đây là mức tăng lớn nhất trong vòng một tháng kể từ khi hệ thống phụ phí nhiên liệu hiện hành được áp dụng vào năm 2016. Mức phụ phí nhiên liệu của tháng 3 được ấn định vào đầu năm nay trước khi chiến tranh bùng nổ chỉ ở bậc 6, nhưng đã tăng vọt lên mức cao nhất chỉ sau 2 tháng. Do đó, các hãng hàng không nội địa dự kiến sẽ tăng mạnh phụ phí nhiên liệu cộng vào vé máy bay được mua trong tháng sau. Giới doanh nghiệp hàng không nhận định, do phụ phí nhiên liệu được tính dựa trên ngày xuất vé, lượng xuất vé máy bay có thể tăng nhẹ trong tháng này, thời điểm đang áp dụng mức phụ phí tương đối thấp. Khách du lịch quốc tế đến Hàn Quốc trong quý 1 năm 2026 đạt 4,76 triệu người. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ngày 16 tháng 4 cho biết, số du khách nước ngoài đến Hàn Quốc trong quý 1 năm 2026 đạt 4 triệu 760.000 người. Con số này tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay đối với các quý 1. Nguyên nhân được cho là buổi biểu diễn đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc đoàn thiếu niên chống đạn BTS tại quảng trường Quang Hoa Môn, Quang Hóa Môn của Seoul vào tháng trước, đã thu hút lượng khách quốc tế tăng cao. Bộ phân tích mặc dù tình hình Trung Đông bất ổn, nhưng sức hút toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc cùng với nỗ lực tích cực của cả khu vực công và tư nhân trong việc thu hút khách du lịch đã mang lại kết quả tích cực. Xét theo thị trường, du khách Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.450.000 người, tiếp theo là Nhật Bản và Đài Loan. Các thị trường trọng điểm đều tăng trưởng đồng đều, trong đó Đài Loan ghi nhận mức tăng cao nhất với 37,7%. Du khách từ các khu vực xa như Mỹ và châu Âu cũng tăng, cho thấy thị trường du lịch đa Hàn Quốc đang ngày càng đa dạng hóa. Bên cạnh đó, thị trường du lịch bằng du thuyền cũng cho thấy sự phục hồi rõ rệt, chất lượng du lịch cũng được cải thiện. Số du khách nhập cảnh qua các sân bay địa phương tăng 49,7%, trong khi tỷ lệ khách quốc tế ghé thăm các địa phương đạt 34,5%, tăng 3,2% so với năm ngoái. Lễ tưởng niệm 12 năm thảm họa chìm tàu Sewol. Nhân dịp tưởng niệm 12 năm thảm họa chìm tàu Sewol ngày 16 tháng 4 năm 2014, một lễ tưởng niệm trên tàu đã được tổ chức tại vùng biển Chinto, tỉnh Nam Chon La, hiện trường vụ tai nạn. Lễ tưởng niệm trên tàu có sự tham dự của hơn 60 người, gồm gia quyến các nạn nhân và đại diện quỹ ngày 16 tháng 4. Sau đó, gia quyến các nạn nhân dự kiến tham dự lễ tưởng niệm tổ chức tại cảng Mục Po mới, nơi đang đặt thân tàu Sewol được trục vớt từ dưới biển. Ngoài ra, vào chiều cùng ngày, một lễ tưởng niệm khác được tổ chức tại công viên Hoa Rang ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, và không gian tưởng niệm thảm họa chìm tàu Sewol phía trước hội đồng thành phố Seoul. Lễ tưởng niệm tại công viên Hoa Rang có sự tham dự của Tổng thống Lee Jae-myung, đệ nhất phu nhân Kim Hae-kyung và tỉnh trưởng Gyeonggi Kim Tong-yeon. Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương chức tham dự lễ tưởng niệm. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2014, tàu khách Sewol trọng tải 6.825 tấn, chở 476 người gồm hành khách và thủy thủ đoàn, đã bị chìm trên hành trình từ cảng Incheon đến đảo Jeju, khiến tổng cộng 304 người thiệt mạng. Trong đó phần lớn là học sinh trường trung học phổ thông Thạnh Quân ở Ansan. Bắt đầu thí điểm vận chuyển hàng hóa bằng xe tự hành tại Hàn Quốc từ tháng 6. Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc ngày 16 tháng 4 cho biết, lần đầu tiên cấp phép vận chuyển hàng hóa có thu phí bằng xe tự hành. Doanh nghiệp được cấp phép là công ty Ride Plus. Công ty này từ tháng 6 sẽ bắt đầu dịch vụ vận chuyển hàng hóa với tốc độ 90 km/h trên tuyến đường dài 112 km, nối khu phức hợp hàng hóa phía đông Nam Seoul với trung tâm trung chuyển Mega Hub của công ty giao hàng Lotte tại huyện Chincheon, tỉnh Bắc Chungcheong. Thời gian vận hành từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau, tức 9 tiếng mỗi ngày, hoạt động 3 ngày trên tuần vào các ngày trong tuần. Phương tiện sử dụng là một chiếc xe tải chở hàng 25 tấn. Trước mắt, giai đoạn đầu thí điểm dịch vụ sẽ vận hành với tài xế ngồi trên xe và dự kiến chuyển sang hình thức tự hành không người từ năm sau. Ngoài ra, Bộ Địa chính và Giao thông trong năm nay cũng có kế hoạch sẽ mở rộng dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe tự hành tới nhiều khu vực trên cả nước, như thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeonla, thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon và thành phố Daegu. Cơ quan này kỳ vọng đây sẽ là bước tiến lớn trong việc thương mại hóa công nghệ tự hành trong lĩnh vực vận tải hàng hóa trong năm 2026. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.